Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trong niềm hân hoan của ngày lễ Đức Chúa Giêsu Giáng sinh, toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính gửi đến Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Tổng Giám mục, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả trong và ngoài nước, những lời cầu chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu hài đồng rất thánh đổ tràn hồng ân của Ngài trên quý vị và toàn gia quyến. Chương trình hôm nay thứ năm 25 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về bầu khí mừng Giáng sinh đó đây trên thế giới. Và chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Nơi hang đá Bethlehem. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, lúc 9 giờ rưỡi tối hôm qua 24 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh. Ngài mời gọi các tín hữu đón nhận sự dịu dàng của Thiên Chúa và biểu lộ đức tính này trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các hồng y giám mục và đông đảo các linh mục trước sự hiện diện của 9.000 tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu vào trong máng cỏ, ở trên ngai nhỏ, trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Nhi. 10 em bé trong y phục cổ truyền đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Các em được chọn từ những nước vừa được hoặc sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm như Italia, Âu Châu, Hàn Quốc và Philippines. Cạnh máng cỏ ở trước bàn thờ tuyên xưng đức tin có một ngai nhỏ, trên đó có đặt một giá sách tin mừng đã được dùng trong công đồng chung Vatican I và Vatican II. Khi bài ca vinh danh được sướng lên, tất cả các chuông của Đại Vương Cung Thánh Đường được đánh lên cùng với đàn phong cầm.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh như ánh sáng đến phá tan bóng đêm bao phủ trần thế. Bóng tối được biểu lộ qua các tội ác, bạo lực, chiến tranh, oán thù, đàn áp, thống trị. Ngài nói, qua dòng lịch sử, ánh sáng phá tan bóng đen tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Cha, và lòng trung tín kiên nhẫn của Chúa mạnh mẽ hơn đen tối và hư hỏng. Sứ điệp của đêm Giáng sinh này là Thiên Chúa không có những cơn thịnh nộ và thiếu kiên nhẫn. Trái lại, Chúa luôn ở đó như người cha trong dụ ngôn người con trai hoang đàng, chờ đợi được thấy bóng người con hư hỏng, từ xa trở về. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khi ngắm nhìn Chúa Hài Đồng sinh ra trong máng cỏ, hãy suy tư tự xét xem mình đón nhận sự dịu hiền của Thiên Chúa như thế nào. Ta có để cho Chúa ôm lấy hay là ngăn cản Chúa đến gần? Chúng ta có can đảm dịu dàng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn và những vấn đề của những người bên cạnh, hay chúng ta thích những giải pháp lạnh lùng, tuy hữu hiệu nhưng thiếu hơi ấm của tin mừng? Thế giới ngày nay đang cần sự dịu dàng dường nào? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng câu trả lời của Kitô hữu không thể khác câu trả lời của Thiên Chúa dành cho sự bé mọn của chúng ta. Cần đương đầu với cuộc sống, với lòng từ nhân và dịu dàng. Khi chúng ta ý thức rằng Thiên Chúa yêu mến sự bé nhỏ của ta, chính Chúa trở nên bé nhỏ để dễ gặp gỡ chúng ta hơn, thì chúng ta không thể không mở rộng tâm hồn chúng ta và cầu khẩn người, lạy Chúa, xin giúp con được nên giống Chúa, xin ban cho con ơn dịu dàng trong những hoàn cảnh cam go nhất của cuộc sống, xin ban cho con ơn gần gũi tha nhân trước mọi nhu cầu khó khăn, ơn dịu dàng trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Trong phần dâng lễ vật, để nhắc nhớ đề tài Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và Đại hội các gia đình thế giới vào tháng 9 năm tới tại Philadelphia, bên Hoa Kỳ, hai gia đình với con cái đã được chọn để dâng bánh rượu lên Đức Thánh Cha. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội.
Jerusalem, năm nay nhà cầm quyền Israel cấp 700 giấy phép cho các tín hữu Kitô ở miền Gaza được tới Bethlehem nhân dịp lễ Giáng sinh. Gaza bị Israel phong tỏa từ nhiều năm nay. Ngoài ra hơn 25.000 giấy phép tương tự cũng được cấp cho các tín hữu Kitô trên toàn vùng Cisjordani. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá tại Jerusalem và cũng là đại diện của Đức Thượng phụ Fuad Tuan đặc trách toàn vùng Palestine cho biết, những con số trên đây gia tăng so với trước đây và người ta có thể giải thích đó là do ảnh hưởng của Đức Giáo hoàng Francisco sau cuộc viếng thăm năm nay của ngài tại thánh địa. Đức cha nói, tôi hy vọng tất cả những người được giấy phép có thể tự do di chuyển và không gặp vấn đề tại các trạm kiểm soát của Israel. Từ nhiều năm nay, rất nhiều tín hữu Kitô không được viếng thăm thân nhân của họ vì những bức tường an ninh do Israel dựng lên. Theo Đức cha Somali, có 200 người Palestine được tới Bethlehem trực tiếp từ phi trường Tel Aviv thay vì từ phi trường Amman, thủ đô Jordani.
Lúc 1 giờ trưa hôm qua 24 tháng 12, theo truyền thống, Đức Thượng phụ Fuad Tuan đã đi xe từ Jerusalem đến Bethlehem, quãng đường dài 10 cây số, nhưng ngài đi mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Dọc đường, cảnh sát Israel bật đèn xanh ở các ngã tư hoặc nút chặn. Khi đến đan viện Thánh Elia, bắt đầu vào thành Bethlehem, chính quyền và giáo quyền ở địa phương tháp tùng Đức Thượng phụ theo lộ trình truyền thống của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob và đi tới mộ của bà Rachel. Tại đây, ngài được các linh mục trong thành phố chào đón và tháp tùng đến đền thờ Giáng sinh. Ở đây cha bề trên tu viện Francisco đón tiếp Đức Thượng phụ, ngài mở cửa khiêm tốn và cử hành kinh chiều một của phụng vụ lễ Giáng sinh. Sau đó Đức Thượng phụ lui vào phòng nghỉ trong khi chờ đợi cử hành thánh lễ nửa đêm Giáng sinh theo truyền thống, trước sự hiện diện của Tổng thống, các vị lãnh đạo chính quyền Palestine, đại diện ngoại giao đoàn và đông đảo các tín hữu và du khách hành hương.
Roma, cộng đồng thánh Egidio tổ chức các bữa ăn mừng lễ Giáng sinh tại hơn 600 thành phố trên thế giới cho khoảng 160.000 người nghèo. Được mời tham dự các bữa ăn này có những người vô gia cư, những người tị nạn, người du mục và hành khất. Bữa ăn được tổ chức tại các thánh đường ở các khu ngoại ô, các nhà ga xe hỏa ở Âu Châu, cả trong các nhà tù, nhà dưỡng lão và cô nhi, nhà khuyết tật, nhà thương và cả ngoài đường phố nữa. Riêng tại Roma, tối ngày 24 tháng 12, có bữa ăn tối Giáng sinh lưu động ở các nhà ga và tại những nơi thường có những người vô gia cư lui tới. Ngoài ra, ngày 25 tháng 12 hôm nay và trong mùa Giáng sinh, cộng đồng Thánh Egidio tổ chức 108 bữa ăn cho khoảng 15.000 người, và ít nhất 2.000 người được mời dùng bữa Giáng sinh tại 8 nơi khác nhau trong khu vực Trastevere, nơi có trụ sở trung ương của cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái công giáo do một nhóm giáo dân trẻ thành lập hồi năm 1968.
Monrovia, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, bà Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf của nước Liberia đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của Tòa Thánh dành cho đất nước của bà đứng trước sự lan tràn của bệnh dịch Ebola. Buổi tiếp kiến diễn ra hôm 18 tháng 12 vừa qua. Bà Sirleaf nói rằng cách tốt nhất để chứng tỏ tình thân hữu là hiện diện trong những lúc khó khăn. Đức Hồng Y Tuckson người Ghana đã cùng với một phái đoàn trong đó có Đức Tổng giám mục Miroslav Adamczyk, sứ thần tòa thánh tại Liberia và một số vị khác, đặc biệt là Đức ông Robert Vitillo, Chủ tịch Caritas Quốc tế, viếng thăm Liberia trong khuôn khổ cuộc thăm viếng tại các nước bị bệnh dịch Ebola hoành hành, trong đó có nước Sierra Leone láng giềng. Trong thông cáo đăng trên mạng của Phủ Tổng thống, bà Johnson Sirleaf đề cao quyết định của Giáo hội Công giáo mở lại nhà thương Công giáo Thánh Giuse ở thủ đô Monrovia đã bị đóng cửa sau khi nhiều nhân viên y tế bị nhiễm Ebola. Trong cuộc tiếp kiến, Đức Hồng Y Tucson nói với Tổng thống nước Liberia rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco quan tâm theo dõi tình hình bệnh dịch Ebola tại nước này, cũng như tại các nước khác thuộc vùng Tây Phi Châu. Đức Hồng Y cũng cho biết Tòa Thánh sắp đề ra một tiểu chương trình hoạt động cho thời kỳ hậu Ebola dựa trên 5 cột trụ là giáo dục, săn sóc các cô nhi, hỗ trợ về mặt tâm lý xã hội và mục vụ cho thói quen chôn cất người chết.
La Habana, Đức Hồng Y Jaime Lucas Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, đề cao vai trò rất quan trọng của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Cuba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo 24 giờ xuất bản tại vùng Thụy Sĩ, Pháp ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Ortega nói, Hoa Kỳ và Cuba nói chuyện với nhau là nhờ giáo hội, nhờ Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài giữ một vai trò rất quan trọng. Trước khi có Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Juan Pablo II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI cũng đã đóng góp nhiều để cải tiến quan hệ giữa hai nước, nhưng có nhiều dè dặt từ phía Hoa Kỳ đối với hai vị giáo hoàng trước đây. Sau cùng một thỏa hiệp đã tìm được nhờ những điều kiện chính trị tại Hoa Kỳ, và tất cả đã tiến hành rất tốt. Đức Hồng Y Ortega giải thích rằng sự kín đáo từ phía giáo hội, Đức Giáo Hoàng, chính phủ Cuba và các tác nhân khác trong tiến trình này là điều cần thiết và đã tạo điều kiện dễ dàng cho các cuộc thương thuyết. Con số nhỏ những người liên hệ cũng là điều thiết yếu, nhờ đó người ta đã có thể đạt được những điều sâu xa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ortega cho rằng tình hình mới sẽ đưa tới những thay đổi tích cực tại Cuba, nhất là nền kinh tế sẽ tốt đẹp hơn nhờ sự bãi bỏ cấm vận mà Hoa Kỳ đã áp đặt cho nước này từ 52 năm nay. Tuy nhiên, Đức Hồng Y từ chối nói về một tình bạn mới giữa hai quốc gia. Ngài nhấn mạnh rằng lịch sử tiến từng bước nhỏ và vui mừng vì hai bên đã tỏ ra có thiện chí. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin trình bày bầu khí mừng Giáng sinh đó đây trên thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ngày lễ Giáng sinh hôm nay, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi bầu khí mừng lễ tại một vài nơi trên thế giới. Bắt đầu từ Bethlehem bên Thánh Địa là nơi Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đã Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm. Các chương trình lễ Giáng sinh vẫn được tổ chức như mọi năm, với sự tham dự của nhiều đoàn hành hương quốc tế, trong đó có nhóm các linh mục tu sĩ nam nữ đang tu học tại Roma, do cha Bùi Công Trác, phó giám đốc trưởng Thánh Phaolô hướng dẫn. Tuy nhiên, bầu khí Giáng sinh kém vui hẳn, vì các căng thẳng mới đây giữa các nhóm Do Thái quá khích và người Palestine trên khu vực đền thờ xưa kia, nơi đã biến thành đền thờ Hồi giáo từ đầu thế kỷ thứ 7, và nhất là các hậu quả chết chóc tàn phá của cuộc chiến 50 ngày giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel trong giải Gaza mùa hè năm nay, khiến cho 2.200 người chết, đa số là người Palestine, 3.000 người bị thương và 54.000 người phải tản cư lánh nạn. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng phụ Jerusalem Fuad Tuan ghi nhận rằng, trong năm 2014, mọi người phải chứng kiến cảnh gia tăng bạo lực và các phản ứng thù nghịch sau đó. Ngài viết, cuộc chiến tàn phá và việc đổ máu đi kèm tại Gaza được kể là tàn hại hơn hết. Chúng ta lên án cuộc chiến Gaza và kết án các hậu quả thảm hại của nó, giết chóc và tàn phá, nhưng đồng thời chúng ta cũng lên án bất cứ loại bạo lực và trả đũa nào chống lại người vô tội như các cuộc sát hại những người đang cầu nguyện tại nguyện đường Do Thái và các cuộc tấn công vào đền thờ Hồi giáo.
Chủ nhật 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ đã viếng thăm giáo xứ Thánh Gia, là giáo xứ Latin duy nhất tại Gaza, có 170 tín hữu. Ngài là chủ chăn của 160.000 tín hữu Công giáo Latin tại Israel, Palestina, Jordania và đảo Cyprus. Trong vùng Gaza có 1.300 Kitô hữu, đa số theo chính thống. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố ngày 18 tháng 12, Đức Thượng Phụ đã lên án chiến tranh tại Thánh Địa, đặc biệt ở Gaza, với các hậu quả gây chết chóc tàn phá bi thảm của nó, và Ngài kêu gọi các giới chức chính trị hãy lãnh nhận lấy trách nhiệm của mình. Sáng 20 tháng 12, không quân Israel đã lại oanh kích biển Gaza để trả thù nhóm Hamas bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Đây là hoạt động quân sự đầu tiên từ hai phía sau tuyên ngôn đình chiến hồi tháng 8 năm nay. Đức Thượng Phụ cho biết Ngài đã tìm thấy một cộng đoàn hiệp nhất, sống tình hiệp thông với các anh em chính thống. Tại Gaza, người ta không tìm thấy sự vĩ đại của thế giới và quyền lực mau qua của thị trường, nhưng có một nhóm nhỏ các tín hữu đang phải sống trong những tình trạng khó khăn và đau khổ, nhưng họ tin tưởng nơi Chúa Giêsu. Đó là hình ảnh thật của lễ Giáng sinh. Chúng ta đã luôn xúc động khi đọc thấy trong phúc âm rằng mẹ Maria và Thánh Giuse không tìm ra chỗ trong nhà trọ, nên Chúa Giêsu đã phải sinh ra trong một hang đá. Ngày nay trong vùng Trung Đông có hàng triệu người tị nạn và biết bao nhiêu trẻ em ước mong có thể ngủ trong một hang đá như hang đá trong đó Chúa Giêsu đã Giáng sinh mà không được. Đối với họ sẽ là một sự xa xỉ. Năm nay chính quyền Israel đã cho phép 700 Kitô hữu vùng Gaza được tới Bethlehem để dự lễ. Trong sứ điệp gửi tín hữu ngày 19 tháng 12, cha Pia Battista Pizzaballa, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ Thánh Địa, mời gọi mọi người hãy mở toang cánh cửa lòng cho niềm hy vọng, công lý và hòa bình. Sứ điệp có đoạn viết, cả năm nay nữa, trong cơn xoáy của các thảm cảnh bao quanh chúng ta, hãy để cho mình kinh ngạc và tìm lại Thiên Chúa ở với chúng ta, đấng chờ đợi chúng ta nơi ngưỡng cửa con tim của chúng ta. Đừng để cho mình bị lấy mất phẩm giá.
Từ Thánh Địa chúng ta bước sang Liban. Năm nay Kitô hữu Liban đón mừng Chúa Giáng sinh trong tâm tình liên đới với 1,5 triệu người tị nạn Syria, thêm vào đó là hàng ngàn người Iraq. Đức cha Michel Cassari, giám mục Candê Beirut, đã ra thông cáo mời gọi tín hữu liên đới trợ giúp 800 gia đình Kitô Iraq đã chạy trốn khỏi Mosul và vùng đồng bằng Ninive và hiện đang trú ngụ trong vùng ngoại ô thủ đô Beirut. Họ là nạn nhân của guồng máy bạo lực mù quáng của phong trào tôn giáo quá khích, đã bắt buộc họ phải bỏ nhà cửa làng mạc trốn chạy thoát thân. Họ không có quy chế tị nạn và chờ để được đi định cư tại các nước Tây Âu. Họ không có công ăn việc làm và bị lạm dụng vì những người cho thuê nhà lên giá và cũng không nhận được sự trợ giúp nào của các tổ chức dân sự hay nhân đạo quốc tế. Cha Puan Karam, giám đốc Caritas Liban cho biết toàn hệ thống trợ giúp nhân đạo quốc tế cho người tị nạn Syria và Iraq cũng sắp cạn kiệt vì thiếu nguồn tài trợ và không còn khả năng đương đầu với các trường hợp cấp bách ngày càng gia tăng. Bước sang Iraq và Syria là hai quốc gia đang có chiến tranh khốc liệt, khiến cho mấy trăm ngàn người chết, hàng chục ngàn người bị thương và mấy triệu người phải tản cư trốn tránh bom đạn và các vụ tàn sát đẫm máu của các lực lượng hồi cuồng tín. Tại hai nước này, Kitô hữu cử hành lễ Giáng sinh trong âu lo, thiếu thốn, đói lạnh và hoang mang trước tương lai vô định. Kể từ tháng 8 năm 2014, khi các lực lượng của nhà nước Hồi đánh chiếm thành phố Mosul, cũng như các thành phố và làng mạc trong vùng bình nguyên Ninive bên Iraq, đã có 120.000 Kitô hữu phải bỏ gia tài sản nghiệp, chạy thoát thân để khỏi phải theo Hồi giáo hay bị chặt đầu. Họ chạy trốn về thành phố Erbil bên Kurdistan là vùng đất an toàn, chưa rơi vào tay quân Hồi cuồng tín. Trong khi bên Syria, 4 năm nội chiến giữa quân của Tổng thống Bashar al-Assad và các lực lượng đối lập đã khiến cho đất nước xinh đẹp và phồn thịnh bậc nhất Trung Đông này bị tan hoang, tệ hại hơn Liban hồi thập niên 1970. Trong sứ điệp Giáng sinh, Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng giám mục Menkit Aleppo, đã khích lệ tín hữu cử hành ngày lễ trong hân hoan bất chấp mọi đau khổ. Ngài viết, các khổ cực lớn lao nhất, cũng như chiến tranh và độc ác của những người không biết Thiên Chúa, không thể cản trở lượng nhân từ và thương xót mà Chúa Giêsu tuôn đổ trên các tín hữu của người. Ngài hy vọng lễ Giáng sinh đem niềm vui và an ủi tới giữa cuộc chiến tranh đáng xấu hổ này. Nhiều gia đình mất hết mọi sự, đang túng thiếu và chịu đói chịu lạnh, chịu bom đạn tiêu hủy nhà cửa, triệt hạ việc làm ăn buôn bán, khiến họ không còn một đồng xu dính túi. Đúng là chúng ta đang chịu đau khổ lớn lao vì những gì đang xảy ra cho chúng ta, nhưng cùng với những người thấp hèn và nghèo nàn nhất, chúng ta lo lắng, nhưng kiên nhẫn và đầy hy vọng, mong chờ Chúa đem hòa bình tới cho chúng ta trong năm nay. Đức cha cho biết đang có nhiều dấu hiệu hy vọng cho thấy các quốc gia Tây Phương đang cố gắng vận động chấm dứt chiến cuộc tại Syria. Ngài cảm ơn sự quảng đại của các Kitô hữu đã hỗ trợ giáo hội trong việc làm nhẹ các đau khổ của người tị nạn. Nhờ đó, giáo hội đã có thể hỗ trợ được nhiều gia đình hơn trước và tiếp tục trả học phí cho con cái họ, cũng như cung cấp nhiều giỏ thực phẩm đầy đủ mỗi tháng, cũng như chăm sóc các nhu cầu y tế và nơi ăn chốn ở của họ. Ngài nhắn nhủ tín hữu rằng, Giáng sinh là ngày lễ của chào đón và hy vọng. Lễ này không thể mừng mà thiếu niềm vui trong tâm hồn, thiếu nụ cười trên môi.
Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Công giáo Cande Louis Raphael I Sacco lên tiếng kêu gọi mọi Kitô hữu đừng tổ chức bất cứ thứ cử hành nào có tính cách thế gian vào dịp Giáng sinh năm nay và năm mới, vì hoàn cảnh cay đắng hiện nay của quốc gia, để tỏ dấu hiệu liên đới với các anh chị em mình đang chịu nhiều đau khổ, không thể nào diễn tả được. Ngài kêu gọi mọi người nên ăn chay vào ngày vọng Giáng sinh để cầu xin cho người tị nạn được trở về Mosul và đồng bằng Ninive. Bước sang Ai Cập, năm nay các Kitô hữu cử hành lễ Giáng sinh trong âu lo vì các lực lượng quá khích Hồi giáo đã đăng tải nhiều lời kêu gọi tấn công các nhà thờ Kitô giáo, nhất là tại các vùng chịu ảnh hưởng Kitô giáo mạnh. Các lời nhắn trên liên mạng cũng thề sẽ trả thù bất cứ người Hồi nào giúp các Kitô hữu cử hành mùa Giáng sinh. Tại Ai Cập, trong những ngày gần tới lễ Giáng sinh, Internet thường được sử dụng để đe dọa tấn công các cộng đồng Kitô giáo địa phương, nhất là tại Minya, Alexandria và Fayum, nơi các nhóm Hồi liên hệ với hệ phái Salafit và huynh đệ Hồi giáo được coi là mạnh nhất.
Từ vùng Trung Đông, chúng ta sang một vài nước Á Châu. Trước hết là Pakistan. Giáng sinh năm nay là ngày lễ cầu nguyện và liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố tại trung tâm huấn luyện thiếu sinh quân Peshawar do các lực lượng cuồng tín Hồi Taliban chủ mưu, khiến cho 141 người chết, đa số là thiếu sinh quân. Các giám mục đã ra thông cáo mời gọi tín hữu cầu nguyện cho quốc thái dân an, đặc biệt cho các nạn nhân vụ khủng bố tại Peshawar, cũng như cho hai vợ chồng Kitô, Shazad và Shama Masik, bị thiêu sống bởi một nhóm người Hồi tại Punjab. Các giám mục khẳng định rằng mọi tín hữu Kitô có bổn phận thăng tiến hòa bình, hòa giải, hòa hợp và hiệp nhất với mọi công dân Pakistan thuộc mọi tôn giáo để chiến thắng bạo lực và khủng bố. Các vị cũng kêu gọi tín hữu cử hành lễ Giáng sinh trong thanh đạm như dấu chỉ tôn trọng nỗi khổ đau của các gia đình nạn nhân và toàn quốc. Các vị cũng mời gọi chính quyền các đảng phái chính trị và giới lãnh đạo các tôn giáo hiệp nhất với nhau trước tai ương này. Các giám mục Pakistan cũng yêu cầu chính quyền bảo vệ an ninh cho mọi trường học trên toàn nước. Các lực lượng an ninh cần phải củng cố việc kiểm soát vì chúng ta đang đứng trước các kẻ hận thù mù quáng và vô lương tâm. Các giám mục Pakistan mạnh mẽ lên án bạo lực xấu xa tàn ác và liên đới với gia đình các nạn nhân. Các vị yêu cầu chính quyền theo đuổi trận chiến này và có các biện pháp trừng phạt thích đáng các người chủ mưu. Trong nhiều nhà thờ, tín hữu trưng bày hình của các em và thắp nến tưởng niệm. Đức Tổng giám mục Joseph Kutz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, đã mời gọi cộng đoàn Kitô phản ánh sứ điệp hy vọng và hòa bình mà lễ Giáng sinh đem đến cho mọi người. Linh mục Peter Jacob, chuyên hoạt động bảo vệ các quyền con người, cho biết, trong 11 giáo xứ và nhiều nhà thờ tại Lahore, tín hữu đã hủy bỏ hay rời một số chương trình sinh hoạt như biểu diễn văn nghệ và thánh ca Giáng sinh hay các cuộc vui chơi cho đến sau ngày 1 tháng Giêng.
Tại Ấn Độ, lễ Giáng sinh đã được cử hành trong bầu khí nặng nề vì các vụ khủng bố chống lại các nhà thờ Kitô. Các giám mục Công giáo chính thống Tin lành và nhiều giới lãnh đạo xã hội dân sự khác đã công bố một thông cáo chung. Thông cáo có đoạn viết, đứng trước lễ Giáng sinh, chúng tôi có con tim nặng trĩu vì các vụ bạo lực chống lại các nhà thờ tại nhiều nơi trong nước đặc biệt tại Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Uttar Pradesh và New Delhi. Nhà thờ Thánh Sebastiano ở New Delhi bị hư hại, cũng như các vụ khủng bố khác vén mở cho thấy sự khinh rẻ đối với các tâm tình tôn giáo của cộng đoàn chúng tôi, cũng như đối với các bảo đảm của Hiến pháp Ấn Độ. Từ Ấn Độ chúng ta sang Sri Lanka. Tại đây trong bầu khí tươi vui của lễ Giáng sinh, tín hữu cũng ráo riết chuẩn bị tinh thần tiếp đón chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco vào trung tuần tháng Giêng tới đây. Mọi giáo xứ đều có các chương trình văn nghệ và hát thánh ca Giáng sinh, cũng như hang đá hiện diện trong mọi nhà thờ. Tiếp đến là Philippines. Năm nay bầu khí Giáng sinh tại Philippines cũng kém vui vì sự tàn phá của bão Hagupit đã khiến cho hàng chục người chết và 1 triệu người phải di tản lánh nạn. Trên đảo Sama đã có rất nhiều nhà bị tàn phá. Đây cũng là vùng bão Haiyan thổi qua hồi năm ngoái và người dân chưa hoàn toàn phục hồi các thiệt hại phải chịu. Tuy nhiên, đáp lời mời gọi của các giám mục, tín hữu toàn nước đã tham gia các cuộc lạc quyên tiền bạc và vật dụng để liên đới với các nạn nhân. Trong các thành phố lớn tại các nước Á Châu khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Indonesia, bầu khí Giáng sinh đương nhiên tưng bừng, nhưng vẫn mang ít nhiều tiêu thụ hưởng thụ và mua sắm quà cáp nhiều hơn là tôn giáo trong các tỉnh lẻ và vùng quê.
Bây giờ chúng ta sang Phi Châu. Tại các nước như Nam Sudan, Somalia, Trung Phi và Nigeria, nhiều cộng đoàn Kitô đã cử hành lễ Giáng sinh trong nghèo khó và lo âu. Đặc biệt tại miền Bắc Nigeria, nơi các phiến quân hồi cuồng tín Boko Haram đã liên tục tấn công, tàn sát tín hữu, đốt phá các nhà thờ và cơ sở Kitô, khiến cho dân chúng phải tản cư lánh nạn. Vài nhà thờ tỉnh Maiduguri đầy người tị nạn, và lễ Giáng sinh đã được cử hành trong bầu khí chạy loạn ấy. Bên Somalia và Trung Phi, tình hình cũng đã không lạc quan hơn. Sau đây là vài nước châu Mỹ Latin. Tại Argentina, các giám mục mời gọi tín hữu canh tân xác tín được Thiên Chúa yêu thương và cử hành việc loan báo hòa bình mà Chúa Giê-xu đã đem đến cho nhân loại. Giáng sinh là tiếng có Thiên Chúa nói với loài người để đồng hành với con người trong việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn, để canh tân giới gắn yêu thương và ban cho chúng ta sự tự do là con cái Ngài, để yêu thương hết mọi người không loại trừ ai, nhất là yêu thương những người nghèo túng và cần được trợ giúp nhiều nhất. Bên Colombia là quốc gia có nội chiến lâu nhất thế giới vì đã kéo dài hơn 50 năm qua. Tín hữu cũng nô nức mừng lễ mà không sợ bị khủng bố như mọi năm, vì phiến quân FARC tuyên bố ngưng chiến vô thời hạn. Đức cha Luis Augusto Castro Quiroga, Tổng Giám mục Tunja, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã công bố thông cáo liệt kê một danh sách dài chứng tá của các nạn nhân để mọi người đừng quên nỗi khổ đau triền miên sâu xa của dân chúng. Trong buổi gặp gỡ các nhân viên mục vụ của giáo hội và giới truyền thông, Đức cha khẳng định rằng tiến trình đối thoại hòa bình tại La Habana bên Cuba giữa chính quyền và lực lượng phiến quân FARC đã chỉ cho biết 10% nỗi khổ đau của các nạn nhân. Nhưng nhờ các chứng từ này, người ta đã biết được trách nhiệm của các kẻ tội phạm. Đề cập tới việc ngưng chiến không thời hạn của lực lượng phiến quân, Đức cha nói, nó là một dấu chỉ hòa bình và sự tiến bộ của các cuộc thương thảo.
Sang đến Peru, trong sứ điệp Giáng sinh, các giám mục nước này đã khích lệ tín hữu chiến thắng ích kỷ, tham lam và biết nghĩ tới tha nhân. Sứ điệp có đoạn viết, Giáng sinh là thời gian đặc ân để chia sẻ với lòng hiền dịu và quảng đại, một thời gian để gieo vãi hòa bình và tha thứ. Để được như vậy, cần chiến thắng cái đen tối của ích kỷ và thèm khát, để nghĩ tới các nhu cầu của tha nhân và công ích trên các lợi lộc cá nhân. Bên châu Mỹ Latin có lẽ tín hữu Cuba mừng lễ Giáng sinh vui nhất trong năm nay. Tin Hoa Kỳ và Cuba tái lập liên lạc ngoại giao được Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro tuyên bố song song hôm 17 tháng 12 đã khiến cho người dân Cuba vui mừng đổ xô ra đường nhảy múa. Mọi người đều hy vọng rằng sau 53 năm cấm vận, tình hình Cuba từ nay sẽ sáng sủa và cuộc sống sẽ thịnh vượng hơn. Kết quả này có được là nhờ các cuộc đàm phán bí mật cấp cao giữa hai nước và sự thúc đẩy khích lệ của Canada và Tòa Thánh Vatican. Người dân Cuba từ các gia đình, công sở hay trường học dường như đều dừng mọi công việc cùng quây quần quanh chiếc truyền hình để theo dõi tuyên bố chính thức của Chủ tịch Raúl Castro. Chuông Đại học Jerónimo trong thủ đô La Habana đã đánh lên rộn rã chào mừng biến cố này. Việc Mỹ và Cuba bình thường hóa quan hệ có khả năng mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế xã hội cho Cuba, hứa hẹn mang lại nhiều thay đổi tích cực cho đời sống của người dân. Thánh lễ Giáng sinh trở thành dịp tạ ơn vì các viễn tượng sáng sủa này.
Quãng về Âu Châu, có lẽ Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và một số nước Đông Âu còn giữ được nhiều truyền thống Giáng sinh nhất, trong đó có các hang đá được trưng bày hầu như khắp nơi, ngay tại các quảng trường thành phố, nhà ga xe lửa và dĩ nhiên trong các nhà thờ và tư gia. Tại Roma, ngoài hang đá khổng lồ ở quảng trường Thánh Phêrô, tại quảng trường Nhân dân có cuộc triển lãm 212 hang đá nghệ thuật Italia và quốc tế. Tuy nhiên, năm nay, bầu khí Giáng sinh tại thủ đô Roma cũng kém vui vì các vụ gian tham của các giới chức chính trị hành chánh, nhận tiền hối lộ của các tổ chức tội phạm mafia đã gây gương mù, gương xấu, khiến cho Đức Hồng Y Giám quản phải tổ chức buổi canh thức cầu nguyện 22 tháng 12 tại đền thờ Đức Bà Cả. Nỗi khổ trong tim của biết bao nhiêu công dân tin vào sự hợp pháp và liêm chính, giờ đây gia tăng bầu khí mất tin tưởng và bi quan, cộng thêm với các hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh vẫn kéo dài. Đức Hồng Y xin Đức Mẹ giúp mọi người hoán cải con tim và tái dấn thân chung xây một thành phố có gương mặt nhân bản hơn, nơi phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, công lý và tình liên đới được chia sẻ. Tại Napoli là thành phố có truyền thống mừng lễ Giáng sinh tươi vui nhất với hàng ngàn hang đá đủ kiểu đủ loại. Năm nay có cuộc triển lãm hang đá và các buổi hòa nhạc tựa đề Bartolo Longo thành phố Napoli. Ban nhạc trẻ Bartolo Longo đã khai mào truyền thống mừng lễ tại đền thờ Đức Bà Pompei ngày 20 tháng 12 với buổi hòa nhạc Giáng sinh với các bài hòa tấu và thánh ca cổ truyền. Năm nay ban nhạc cũng mừng 120 năm thành lập. Mục đích các buổi hòa nhạc là thông truyền sứ điệp yêu thương và hòa bình của lễ Giáng sinh. Để chuẩn bị tinh thần cho tín hữu giáo xứ, nhà thờ chính tòa và nhiều giáo xứ đã tham gia tuần cửu nhật. Tín hữu Italia vẫn còn có thói quen tham dự thánh lễ nửa đêm Giáng sinh rất đông và sốt sắng. Bên Đức, đặc biệt trong vùng Bavaria, Nam Đức là vùng đông công giáo nhất, lễ Giáng sinh được cử hành long trọng với các truyền thống phong phú. Năm nay, 500.000 trẻ em tham gia chiến dịch hát thánh ca Giáng sinh để làm việc thiện, quyết định dành số tiền quyên được cho các trẻ em Philippines và trẻ em trên thế giới. Khẩu hiệu của chiến dịch năm nay là đem phước lành và là phước lành, dinh dưỡng lành mạnh cho các trẻ em Philippines và trên thế giới. Các em hát thánh ca trên các đường phố và tại tư gia cho tới lễ ba vua.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Nơi hang đá Bethlehem.
Các bạn thân mến, ngày ấy theo lệnh của Hoàng đế Augusto, Giuse và Maria cũng bôn ba dặm trường về nguyên quán để khai sổ bộ, vì Giuse là người dòng dõi vua David. Mỗi lần gõ cửa các quán trọ để tìm chỗ trú chân, họ chỉ nhận được những cái lắc đầu đầy ái ngại vì dáng vẻ bên ngoài nghèo nàn, cũng như vì Maria đã sắp đến ngày mãn nguyệt khai hoa. Phải vất vả lắm, họ mới tìm được chỗ để qua đêm. Đó là một hang đá dưới đồng không mông quạnh, giữa cái rét lạnh buốt đến thấu xương. Mùi hôi nồng nặc của bò lừa, quyện với ẩm thấp của cỏ từ đất bốc lên, đã tạo nên một mùi hương chẳng thể nào tả nổi. Mệt mỏi thể xác sau chuyến hành trình dài, tinh thần chán ngán vì sự dửng dưng của đồng loại, Giuse còn phải tất tả ngược xuôi, vì Maria cũng bắt đầu chuyển dạ. Giữa đồng không mông quạnh chẳng một bóng người, con Thiên Chúa đã được hạ sinh ra đời. May mắn là cuối cùng cả mẹ và con đều vuông tròn. Đó là đêm hồng phúc trào tràn ân sủng khi Thiên Chúa đến và ở với con người. Giữa đêm đen u ám của tội lỗi, nay bừng lên một vì sao mai rực rỡ huy hoàng. Hoàng tử Giê-xu là mặt trời công chính sẽ đẩy lùi bóng đêm của tội lỗi và sự dữ. Ngài sẽ là trung gian hòa giải giữa đất với trời và giữa con người với nhau như lời sứ thần loan báo. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Giữa sự lạnh lùng và dửng dưng của những người giàu có, tin vui con Thiên Chúa giáng trần lại được các thiên thần loan báo cho những mục đồng, những người nghèo nhất trong xã hội Do Thái thời ấy. Họ đến xem và ra về hết sức ngạc nhiên vì đấng cứu thế cũng đơn sơ và nghèo khổ như họ. Có gì lạ lùng và kỳ diệu hơn thế? Con Thiên Chúa lại nhờ hai con người để làm cha làm mẹ của chính mình. Đấng toàn năng và hằng hữu, vốn siêu vượt không gian và thời gian, nay lại tự giới hạn mình nơi máng cỏ của hang đá dưới trời đông Bethlehem năm ấy. Đấng là thượng trí vô song, nay lại chấp nhận giới hạn trí tuệ như một trẻ sơ sinh. Đấng từ cõi trời cao thẳm uy linh, có biết bao thiên sứ chuyên cần hầu cận, nay sẵn sàng từ khước tất cả để chỉ có các mục đồng nghèo và những chú bò, chú lừa thờ lạy xung quanh. Thiên Chúa không còn lơ lửng trên các tầng trời nữa, nhưng đã giáng hạ và cư ngụ giữa con người. Thiên Chúa đã trở nên một con người bằng xương bằng thịt, cũng chỉ bởi vì quá yêu mến con người. Các bạn thân mến, khi còn nhỏ, ta thường đọc hay được kể cho nghe những vị vua đã ngụy trang làm dân thường rời khỏi hoàng cung để thị sát đời sống của dân chúng. Tuy nhiên, có thị sát như vậy, vua có nhìn có thấy, nhưng chẳng cảm nhận được hết sự cơ cực của dân thường, vì rồi vua cũng trở về hoàng cung thôi, còn dân thì vẫn phải vật lộn với thực tế phũ phàng và bi đát của chính mình. Thế mà vị vua Giê-xu của chúng ta đã tự nguyện rời cung vàng và điện ngọc của chính mình để khoác lên mình manh áo bần cùng nghèo khổ của thứ dân, để thực sự nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của nhân tình thế thái. Chúa đến trần gian làm một em bé sơ sinh đặt nằm trong máng cỏ, cũng mời gọi ta thay đổi cách nhìn nhận về con người và cuộc đời. Có ai ngờ, ẩn dưới sự bình thường đến độ tầm thường của một bé sơ sinh lại là con một Thiên Chúa cực kỳ giàu sang và phú quý. Vì thế, giá trị của một con người không tùy thuộc dáng vẻ bên ngoài của họ, nhưng ai cũng cao trọng vì chất chứa nơi mình hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Đồng thời, nếu Thiên Chúa chưa xuống thế làm người, con người có thể thở than rằng đời là bể khổ và Thiên Chúa chẳng thể thấu cảm nỗi đoạn trường của kiếp người. Thế nhưng, ngắm nhìn hài nhi nơi hang đá, các bạn có cảm thấy mình may mắn hơn Đức Giê-xu không? Chắc rất ít người trong chúng ta phải chào đời trong hoàn cảnh bi đát như con Thiên Chúa. Thiên Chúa nhập thể để mời gọi con người chấp nhận cuộc đời, chấp nhận những cảnh huống mà họ được đặt đẽ vào. Vì chính Ngài cũng đã bị cuộc đời đẩy đưa vào những hoàn cảnh cùng cực như thế. Con Thiên Chúa cũng đã làm người và đã sống trọn vẹn kiếp người một cách bình an. Do đó, cuộc đời này rất đáng sống, không quá bi thảm, không quá khổ đau và tuyệt vọng đâu các bạn ạ. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn thử hỏi, Giê-xu có buồn tủi và than thân trách phận khi làm con của một cặp vợ chồng nghèo? Giê-xu có buồn nản và trách mắng Thiên Chúa Cha vì đã để Ngài chào đời trong hoàn cảnh cùng cực như thế đó? Chúng ta chẳng thể tìm thấy một câu nói hay một động thái trả lời nào mang tính tiêu cực từ hài nhi Giê-xu. Ngài đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện xuống thế làm người để diễn tả tình yêu sâu xa mà Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa ở sát bên con người để tỏ tình và mời gọi con người đáp trả. Các bạn còn e ngại chi khi chẳng để tình yêu của Thiên Chúa nhen nhúm lên ngọn lửa ấm áp, đủ sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của các bạn dịp Giáng sinh năm nay.
Rực sáng màn đêm ánh quang rạng ngời, Noel đến rồi, Chúa xuống trần đời. đời. Nhìn trời hoa đang kết ngôi mà lòng nghe sao lắng vơi, tình yêu dâng tràn muôn lối. Về ngắm hài nhi Giáng sinh người ơi, dâng lên khúc ca đêm thánh tuyệt vời. Một mùa ân thiêng đã khơi, một trời hương hoa thắm tươi, vinh danh Chúa đã ra đời. Lạy Chúa, Chúa trên trời, đêm nay Chúa sinh xuống đời, đem niềm vui cho thế giới. Lời ca dâng lên Chúa là muôn yêu thương chan chứa với tròn niềm tin tháng ngày. Lạy Chúa trời cao Giáng sinh trần gian, xin cho thế nhân chung sống bình an. Để lời ca muôn phúc vinh đẹp màu sau đêm Giáng sinh, mãi dâng Chúa nguồn áo.